Chuyển ngữ Cự Lan, biên tập Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian ngày 14 tháng 12 năm 2001. Địa điểm Học hội Tịnh Tông Singapore. Thế gian này hiện tại vì sao có biết bao tai nạn đến vậy? Chúng ta biết mười pháp giới y chánh trang nghiêm, tất cả các pháp từ tâm tưởng sanh. Chúng ta chỉ cần quan sát cho cẩn thận là hiểu ngay. Xã hội hiện tiền của chúng ta, nam nữ già trẻ, mọi ngành mọi nghề, bạn đi hỏi một phen, đi điều tra đi, đi thống kê đi, họ đang nghĩ gì? Nghĩ tiền, nghĩ sắc, nghĩ đến sự hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tiền bên cạnh là hai con dao, sắc, chữ sắc trên đầu cũng là một con dao. Cổ thánh tiên hiền Trung Hoa sáng tạo văn tự, quả thật văn tự này là phù hiệu trí tuệ. Ngạn ngữ có câu: người chết vì tài, chim chết vì ăn. Những lời ấy không phải là không có đạo lý. Chúng ta nghĩ cho kỹ đi, quan sát cho kỹ đi. Tài với sắc, không biết đã hại chết biết bao nhiêu người, khiến cho họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tam đồ lục đạo. Ai giác ngộ? Phật giác ngộ rồi. Hồi trước đây, dường như mỗi một thành thị đều có một miếu thành hoàng. Trong miếu thành hoàng ắt hẳn có điện Diêm Vương, thập điện Diêm Vương. Mỗi một điện hiển thị ra tội nghiệp tạo tác như thế nào, tương lai phải chịu quả báo như thế này. Khiến cho người sau khi nhìn thấy giật mình sợ hãi. Đặc biệt là giáo dục đối với trẻ em, đó là giáo dục nhân quả cho con trẻ, giáo dục đức hạnh cho con trẻ, thu lại hiệu quả rất lớn. Vì sao nói trẻ em? Trung Hoa có một câu ngạn ngữ nói: hiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Lúc tuổi còn nhỏ tiếp nhận những sự giáo dục này chính là để cho bạn thấy người lấy giảng giải cho bạn sát sanh không được tạo, tạo rồi tương lai phải chịu quả báo này. Trộm cắp không thể tạo, khi tạo rồi thọ quả báo như thế nào? Tà dâm thọ quả báo như thế nào? Vọng ngữ thọ quả báo như thế nào? Lưỡng thiệt là địa ngục, bạc thiệt. Ấn tượng này từ nhỏ in vào trong A Lại Gia Thức, ảnh hưởng suốt đời, không dám khởi một niệm ác, không dám tạo ác sự. Lại nhìn xem biến tướng đồ của thế giới Tây Phương Cực Lạc trong chùa chiền, Kinh Thập Lục Quán, Kinh Vô Lượng Thọ, có người tài nghệ này cũng nên đem nó vẽ ra. Người hành thiện, tâm thiện, hành thiện, ngôn thiện, bạn thấy họ được quả báo là gì? Trong Kinh Phật thường hay nói là 32 tướng 80 vẻ đẹp, phước báo. Ấy là tu được nhờ bởi hành thiện tích đức. Đối sánh mạnh mẽ thì bạn minh bạch, thì bạn biết có sự lựa chọn. Chân pháp tánh là chí thiện, là bổn thiện. Tập tục trong xã hội ngày nay thực tại là không nỡ lòng nói. Trong Kinh Phật nói ngũ trược ác khí, trược là ô nhiễm, ác là nói ác nghiệp. Sự ô nhiễm và ác nghiệp của xã hội ngày nay đạt đến cực điểm. Cực điểm này thì phiền phức rồi. Cổ nhân thường nói vật cực bất phản. Trược ác đến cực điểm rồi, cách phản thế nào? Đại khái là ngay tận thế, giống như các tôn giáo ngoại quốc đã nói, ngay tận thì hình thành thế nào, tạo thành thế nào? Tất cả ý niệm bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn ngữ bất thiện, hành vi bất thiện của chúng sanh. Sự bất thiện này nói thực tại làm quá phần rồi, hoàn toàn trái ngược lại với chân pháp tánh. Xã hội ngày nay chúng ta bình tĩnh quan sát, Trẻ nhỏ mới chào đời, cha mẹ dạy nó điều gì? Lớn lên đi học, trong trường học dạy nó điều gì? Bước vào xã hội, xã hội dạy nó điều gì? Có một bộ phận người tín ngưỡng tôn giáo, tôn giáo hiện đại lại dạy họ điều gì? Có thể nói cả đời đều không tiếp xúc được lời dạy của Thánh Hiền. Người người vốn thiện, bạn nhìn xem họ vào trong chùa Phật này, đốt một chén đèn, thắp ba nén nhang, họ ở đó đảnh lễ vái lạy cung cung kính kính. Tánh của họ làm sao bất thiện? Vì sao họ rời khỏi cổng lớn chùa chiền, họ lại đi làm ác chứ? Chúng ta phải nghĩ đạo lý này. Nguyên nhân rốt cuộc nằm ở đâu? Chúng ta nên cứu giảng như thế nào? Tự diện am đường Phật giáo thời xưa đều là nơi chúng đạo tràng dạy học của Phật Đà. Họ vào nơi này là để tiếp nhận giáo dục của Thánh Hiền, là tiếp nhận lời Phật Bồ Tát dạy mà đến. Hiện giờ hình thức của tự viện am đường còn, nhưng giáo học không có. Vấn đề này nghiêm trọng lắm. Chúng ta phải biết cho nên thúc đẩy giáo dục Phật Đà, cổ động giáo học Phật giáo, ấy thật sự là công đức vô lượng, mới thật sự khiến tất cả đại chúng liễu tri chân pháp tánh. Chúng ta đã buông bỏ tạo tác ác nghiệp. Điều đầu tiên chúng ta buông bỏ là không sát sanh, không ăn thịt chúng sanh. Sát sanh ăn thịt không phải là chuyện tốt. Theo những người sư học này nói, không ăn thịt thì dinh dưỡng đâu ra? Tôi biểu diễn cho họ thấy. Tôi từ 26 tuổi học tập giáo dục Phật Đà, tôi minh bạch đạo lý này, nên tôi học Phật Bồ Tát, học tâm từ bi của Phật Bồ Tát. Học phương thức sinh hoạt của Phật Bồ Tát. Lựa chọn ăn chay, Tôi đã ăn 50 năm. Thân thể tôi không yếu hơn các vị. Người cùng tuổi tác với tôi là sự so sánh rõ ràng nhất. Các vị cả đời này sát sanh ăn thịt, tôi cả đời này không sát sanh, không ăn thịt. Các vị một ngày ngoài ba bữa có thể còn ăn điểm tâm, ăn khuya. Tôi một ngày ăn hai bữa. Trong đó từng có không ít năm tôi một ngày ăn một bữa. Tinh thần và thể lực của tôi không thua các vị đâu. Kiểm tra cơ thể không có bệnh tật. Có thể thấy người thế gian bận lòng vào dinh dưỡng. Chứ không phải nhân tu. Số một là khỏe mạnh. Phật Pháp nói nhân tố số một khỏe mạnh là gì? Tâm địa thanh tịnh từ bi. Đó là nhân tố chân chánh của khỏe mạnh sống lâu. Nhân thật, duyên khỏe mạnh. Là thích thiện, ưa thị. Hoặc giả dùng điều trong Phật Pháp đã nói là đoạn ác hành thiện. Đó là duyên. Nhân duyên đầy đủ, quả báo là gì? Khỏe mạnh sống lâu. Đó là nhân thật của khỏe mạnh sống lâu. Không giả một chút nào. Người trong số đoạn mạng đều theo phương pháp được Phật hướng dẫn tu học, đoạn mạng sẽ kéo dài thêm tuổi thọ. Thọ mạng kéo dài rồi, kéo dài thật sự, không giả một chút nào hết. Người thế gian không hiểu. Ngày ngày đi tẩm bổ, kết quả bổ ra bệnh tật đầy mình. Không bệnh mà bổ ra bệnh. Chúng ta đem phí thuốc men của chính mình bố thí đi, cúng dường những người khổ nạn, vừa nghèo vừa bệnh này. Quả báo là mình không sanh bệnh, không sát sanh, ăn chay, giúp đỡ bệnh khổ. Những điều này ở trong Phật môn gọi là bố thí vô úy. Quả báo của bố thí vô úy là khỏe mạnh sống lâu. Những điều này Phật giảng rất rõ ràng. Chúng sanh ngày ngày muốn phát tài, Phật đã nói bố thí tài được tài phú, quả báo là giàu có. Bố thí pháp, quả báo là thông minh trí tuệ. sống vô tuyến điện. Trong thế giới hiện nay, theo tôi nghĩ là rủi rắm dị thường. Sống rối rắm này chúng tôi có bị ảnh hưởng không? Chắc chắn có ảnh hưởng. Ảnh hưởng sống não của chúng ta. Ảnh hưởng làn sóng tâm, sống tư tưởng của chúng ta. Diễn ly được một chút, hạ thấp mức độ ảnh hưởng này xuống một chút. Ở trong hoàn cảnh hiện thực cũng chỉ có thể làm đến đây thôi. Nên cầu oai thần chư Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Chúng ta đối với những đại kinh đại pháp này năng giải, năng tính, năng hành, năng chứng. Điều này nếu không được Phật lực gia trì, chúng ta làm không được. Cho nên trong Phật môn thường nói, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Chúng ta vô cùng may mắn, vừa được thân người lại nghe Phật pháp. Có thể thành tựu ở trong một đời này không? Mấu chốt ở ngay chính bạn có biết học tập hay không. Quả nhiên biết học tập gọi là khéo học. Một đời này khẳng định có thành tích rất tốt. Nếu muốn có thành tích tốt, cần nên đem tục duyên của thế gian này, những thứ duyên không cần thiết này phải xa lánh đi. Đó là một câu nói thật thà. Nếu không rời khỏi những duyên này để nó quấy nhiễu chính bạn thì phiền phức lớn lắm. Do vậy, chúng sanh thích nói pháp môn nào, chúng ta phải châm trước tình hình. Pháp môn này đối với hiện tiền họ có thể được lợi ích chân thật hay không? Dù sao hiện tiền cũng phải được lợi ích chân thật. Đó thật gọi là khí cơ.